Phương pháp dạy con khi mang thai. Kinh Địa Tạng giảng giải. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Khoa chú quyển trung trang 56. Phục thứ Phổ Quản, nhược vị lai thế trung, diêm phù đề nội, sát lợi bà la môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng, cập dị tánh chủng tộc, hữu tân sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tạo ư độc tụng, tự bất tư nghị, kinh niệm, cánh vi niệm Bồ Tát danh, khả mãn vạn biến. Thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thì thừa phước sanh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đây là nói lúc sanh sản nên tu phước như thế nào? Về việc này thì hiện nay vệ sinh, thuốc men phát triển hơn lúc trước. Hoàn cảnh cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Vào thời xưa, đặc biệt là những vùng nông thôn lạc hậu, thực tế sinh con là một việc lớn liên quan đến tánh mạng. Do đó, Đức Phật ở đây đặc biệt nêu ra, dạy chúng ta làm thế nào tu học, làm sao cho mẹ con được bình yên. Trong kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết quan hệ giữa người trong nhà vô cùng mật thiết, chắc chắn là có nhân duyên sâu dày, không phải ngẫu nhiên mà tụ họp. Nhân duyên vô cùng phức tạp, Đức Phật đã quy nạp những nhân duyên phức tạp này thành bốn loại lớn. Đây là như trong kinh thường nói, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Cho nên mới tụ lại thành người một nhà. Cha con, anh em, chị em đều không rời những quan hệ này. Do nhân duyên đời trước nên mới thành người một nhà. Trong ngạn ngữ thường nói không phải quan gia không gặp mặt, lời này rất có đạo lý. Nhưng sau khi giác ngộ, người trong nhà của bạn liền trở thành quyến thuộc trong pháp. Như vậy rất tốt, rất thù thắng. Không giác ngộ thì người trong nhà là ân oán báo đền lẫn nhau. Đó chân thật gọi là khổ không nói nổi. Rốt cuộc thì báo ân rất ít, báo oán là nhiều, trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên đời người trong thế gian thường có 8-9 phần không như ý. Đây là sự thật mà bản thân chúng ta đã từng trải qua. Đích thân nhìn thấy, cho nên con cái sanh ra nhất định phải hiểu nhân duyên đời trước của nó. Quả báo là bình đẳng, bất luận giàu sang, nghèo hèn. Trong kinh nêu ra sát lợi, trước kia ở Ấn Độ là vương tộc, còn Bà La Môn là nhà tôn giáo có địa vị cao trong xã hội. Trưởng giả, cư sĩ đều có phước báo. Phía sau nói, hết thảy các hạng người và những chủng tộc khác, phạm vi bao gồm rất rộng. 4 giai cấp của Ấn Độ, thảy đều bao gồm ở trong đây. Người Trung Quốc chúng ta gọi là nghèo giàu sang hèn. Bất luận là thân phận nào, bất luận là địa vị nào, khi sanh sản chắc chắn không thể tránh khỏi. Hơn nữa, sự đau khổ trong lúc sanh sản là giống nhau. Nhà người giàu có thì chăm sóc chu đáo hơn một chút, người nghèo hèn thì chăm sóc kém hơn một chút. Nói tóm lại, nỗi khổ này không thể nào tránh khỏi. Phật dạy chúng ta phương pháp. Trong vòng 7 ngày sớm vì đứa trẻ đó mà đọc tụng kinh điển, không thể nghỉ 3 ngày, phải sớm đọc. Tốt nhất là nếu người trong nhà có tín ngưỡng Phật Pháp, có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, nên đọc vào lúc nào? Ngay lúc mang thai liền đọc. Mỗi ngày đọc một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hoặc niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, phải dùng tâm chân thành cung kính mà tụng niệm, thì phước báo sẽ rất lớn. Cho dù đứa con trong thai là đến để báo oán, là oán gia chủ nợ đến, nếu bạn có thể chăm sóc nó như vậy thì oán kết ấy sẽ được hóa giải. Bạn có ân đối với nó thì nó sẽ không báo oán, nó sẽ đến báo ân. Chuyển biến phải từ lúc mới bắt đầu. Ở chỗ này nói, mức độ thấp nhất là phải sớm trong vòng 7 ngày khi mới sanh ra. Đương nhiên, bạn làm được càng sớm thì càng tốt. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo lý này, biết phương pháp này, tốt nhất là khi mang thai liền đọc, liền tu hành theo phương pháp này. Người làm mẹ, tâm bình khí hòa, chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng, khởi tâm đồng niệm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong thai. Dùng lý luận khoa học hiện nay để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng dao động sóng. Ở trong Phật Pháp nói, giống như hết thảy vạn pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều phóng quang minh. Không những thân người phát sáng, vạn vật cũng phát sáng. Thực ra, thế giới Cực Lạc quang minh chiếu khắp. Thế gian này của chúng ta không phóng quang hay sao? Nếu như hết thảy người, vật ở thế gian này của chúng ta không có quang minh chiếu khắp, giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất chân pháp giới sẽ nói không thông rồi. Đâu có lý nào chỗ này quang minh cực lớn còn chỗ kia không có quang minh. Nói như vậy làm sao mà thông cho được? Nhất định phải biết, nhất chân pháp giới bao gồm thế giới này của chúng ta. Không phải nói rời khỏi thế giới này của chúng ta lại có một nhất chân pháp giới khác, không có đạo lý ấy. Trong kinh là nói về sự việc gì? Ở chỗ đó, quang minh chiếu khắp, mọi người đều có thể đích thân cảm nhận được. Còn quang minh chiếu khắp ở thế gian này của chúng ta không cảm nhận được, chính là đạo lý như vậy. Chứ không phải là quang minh không chiếu. Tại sao chúng ta không cảm nhận được? Vì tâm không thanh tịnh, tâm quá loạn. Vọng niệm quá nhiều. Thế nên, bạn không nhìn thấy cảnh giới ấy, không phải là không có. Cùng với thế giới cực lạc và thế giới hoa tạng là không hai không khác. Dùng cách nói của vật lý hiện đại thì rất dễ lý giải. Quang là gì? Quang là ánh sáng, là hiện tượng dao động sóng. Chỉ cần động thì sẽ có sóng. Hiện nay, khoa học gia gọi là sóng, nhà Phật chúng ta gọi là quang. Quang chính là dao động sóng. Hiện nay đều biết hết thảy vật chất tạo thành như thế nào. Phân tích đến sau cùng là thành nguyên tử, điện tử, lạc tử. Những vật chất cơ bản này ở dưới trạng thái gì? Đều chuyển động. Đức Phật không cần các dụng cụ khoa học. Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Hiện nay, dụng cụ tân tiến nhất còn chưa quan sát thấy, Phật đã nhìn thấy rõ ràng. Đức Phật nói những hiện tượng này cho chúng ta. Lời của Ngài nói rất khéo léo, uyển chuyển. Nói ra chân tướng này, không có người tin tưởng, không có người tiếp nhận. Thế nên, cách nói như vậy rất vi diệu, rất cao minh. Chúng ta gọi là phương tiện thiện xảo. Phật nói hiện tượng vật chất, nói cho chúng ta bốn nguyên tắc. Địa, thủy, hỏa, phong. Địa, thủy, hỏa, phong là nói về cái gì? Nói về vật chất căn bản, hiện nay gọi là lạp tử cơ bản. Nhất định có bốn hiện tượng này. Địa là gì? Là một dạng vật chất mà bạn có thể nhìn thấy được. Đây gọi là địa. Địa là đại biểu cho vật chất. Mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy, dưới kính hiển vi cao cấp phát hiện được, thấy được những thứ này. Phật không cần những dụng cụ này. Mắt Phật gọi là ngũ nhãn viên minh. Ngài có thể nhìn thấy. Phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Thế nên, mắt của Ngài nhạy bén hơn chúng ta. Ngài nhìn thấy hiện tượng này. Vật chất căn bản hình thành như thế nào? Nó có mang điện. Cho nên hỏa đại chính là điện dương. Thủy đại chính là điện âm. Ngày nay chúng ta nói nó có nhiệt độ, có độ ẩm. Phong đại là gì? Đó là trạng thái động chứ không phải tĩnh. Đây là nói về vật chất căn bản. Hết thảy cả hiện tượng vật chất, bao gồm cả những tổ chức tế bào của con người, đều có hiện tượng này. Bạn nghĩ xem, nó làm sao không động cho được? Các lạp tử căn bản, nó cũng đang ở đó chuyển động. Động thì sẽ sanh ra sóng. Dao động sóng có phạm vi bao lớn? Nói cho chư vị lý luận và phương pháp đều giống nhau. Dao động sóng này biến tận hư không pháp giới. Sau đó, bạn nghĩ thử xem, thiên địa vạn vật, nhiều chúng sanh khởi tâm động niệm như vậy, thì sóng càng hiện rõ. Mức độ dao động sóng càng lớn. Dao động sóng của vật chất tương đối vi tế, tương đối nhỏ. Do đó bạn mới biết sóng trong không gian sinh hoạt của chúng ta phức tạp đến mức nào. Trong Kinh Phật nói, ý thiện, tâm thiện, thì dao động sóng sẽ ôn hòa, ổn định. Sau khi tiếp xúc, bạn sanh tâm hoan hỷ, tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu. Ý ác, tâm ác, thì dao động sóng sẽ rất mãnh liệt. Bạn tiếp xúc đến cảm thấy toàn thân khó chịu. Hiện nay, có người gọi hiện tượng này là từ trường cũng được, gọi là từ trường cũng được. Ở Trung Quốc, người luyện khí công gọi là khí cũng được, đều là một việc này. Bạn gọi là khí cũng được, trong Phật Pháp gọi là quang, gọi là dao động sóng, gọi là từ trường, đều cùng một đạo lý. Do đó có thể biết, khi thần thức đến đầu thai, nó có ý niệm, nó có sóng. Thế nên, khi người mẹ khởi tâm động niệm, hết thảy cử chỉ liền ảnh hưởng tới bào thai. Vì vậy, người Trung Quốc thời xưa chú trọng thai giáo. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta hiểu được thai giáo ghi trong sách xưa. Trong đó có nói một số nguyên lý, nhưng nó không được rõ ràng, không được thấu triệt như vậy. Chúng ta đọc xong thì bán tín bán nghi, không biết tính nghiêm trọng của ảnh hưởng này. Không biết được. Ngày nay, chúng ta hiểu rõ dao động sóng, chân tướng sự thật này, thì biết được khởi tâm, động niệm, ảnh hưởng đến thai nhi quá lớn đi. Do đó, người làm mẹ trong thời kỳ mang thai, trong giai đoạn này, khởi tâm, động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì đứa bé trong thai nhận được lợi ích quá lớn, quá lớn. Người ta ai cũng hy vọng con cái của mình tốt lành. Con hiếu, cháu hiền, làm thế nào dạy nó? Trong lúc mang thai, chính chúng ta phải hiếu thảo, phải tận hiếu. Dao động sóng của lòng hiếu thảo sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, vậy mới thực sự trồng xuống hạt giống sâu dày cho nó. Việc này không phải là không có đạo lý, nhất định không phải là mê tín. Tại sao Đức Phật dạy cho chúng ta đọc bộ kinh này? Bộ kinh này là Hiếu Kinh. Tinh thần nói trong kinh này quy nạp lại thành bốn chữ Hiếu Thân Tôn Sư. Hiếu Thân Tôn Sư là đại căn đại bản của giáo học thế gian và xuất thế gian. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa là bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ Kinh Địa Tạng. Địa là tâm địa, tạng là kho báu. Kho báu trong tâm địa là gì? Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Đức là phước đức. Năng là năng lực, kỹ thuật. Vô lượng tài nghệ là kho báu vốn có trong tự tánh chúng ta. Đây gọi là địa tạng. Kho báu chôn dưới đất, giống như ngày nay chúng ta gọi là khoáng sản vàng bạc. Nếu như không khai thác mà cứ để ở dưới đất, tuy có nhưng chúng ta không được thọ dụng. Bạn phải biết khai thác. Dùng phương pháp gì để khai thác? Khai thác kho báu trong tự tánh. Nhất định phải dùng tánh đức, phải dùng công cụ này. Tương ứng với nó thì mới khai phát được. Trong tánh đức thì thù thắng nhất chính là hiếu kính. Thế nên hiếu kính mới có thể khai phát kho báu tự tánh. Tu học Phật Pháp Đại Thừa phải bắt đầu học từ đâu? Trước tiên là học Địa Tạng. Hạ thủ từ chỗ này. Học hiếu đạo trước. Từ trong hiếu đạo xây dựng sư đạo. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Trước đây, tôi có gặp một số vị Pháp Sư đi Mỹ hoằng Pháp. Khi tôi tiễn họ đi, tôi khuyên họ đến Mỹ không nên xây chùa miếu. Tôi khuyên họ nên xây tự đường. Đề xướng hiếu đạo. Tại vì sao? Nếu như không có hiếu đạo, thì Phật Pháp nhất định sẽ không thể bám rễ. Sẽ không thể xây dựng được đạo tràng Phật Pháp vì không có nền tảng. Phật Pháp là sư đạo. Xây từ đường tốt hơn. Xây từ đường hoằng dương Phật Pháp. Hiệu quả sẽ lớn hơn so với việc xây chùa nhiều. Bởi vì bạn xây chùa xong, người ta vừa nhìn thấy là Phật giáo, người không tin Phật thì sẽ không bước vào. Cái duyên ấy bị đoạn tuyệt mất. Tôi xây từ đường, mỗi năm cúng tế tổ tiên. Người Trung Quốc không kể là tin theo tôn giáo nào, ai cũng không quên tổ tiên. Họ phải tới tham gia lễ cúng tổ tiên. Trong lúc cúng tế, có thể giảng dạy Phật Pháp. Có thể giảng dạy giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Được như vậy, thì dần dần có thể cảm hóa hết thảy đại chúng. Do đó, dùng từ đường làm đạo tràng, thù thắng hơn chùa miếu rất nhiều. Nhưng những Pháp Sư này đều không tiếp nhận lời góp ý của tôi. Thế nên, người Nhật Bản, người Trung Quốc xây đạo tràng ở Mỹ rất nhiều. Trên thực tế, đều là độ cho kiều dân Trung Quốc. Rất ít người Mỹ ở địa phương ấy bước vào. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta đã đảo ngược gốc ngọn rồi. Cho nên, tuy đã trải qua hơn 100 năm, lấy thí dụ như ở Mỹ, Phật Pháp được truyền đến hơn 100 năm, ngày nay không có cách gì bám rễ, không có cách gì hoằng dương. Rất nhiều người không biết được nguyên nhân ở chỗ nào. Khi giảng kinh ở mỗi một địa phương của Mỹ, tôi thường nhắc nhở mọi người, chính chúng ta không có phước báo, sức lực rất yếu kém. Tôi đề xướng hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Bạn xây đạo tràng ở Mỹ, hình thức của đạo tràng nhất định phải dùng kiến trúc của Mỹ. Nhất định không thể đem kiểu kiến trúc cung điện của Trung Quốc mang đến Mỹ được. Người Mỹ vừa nhìn thấy là biết đây là từ ngoài đến, văn hóa nước ngoài, lập tức sanh khởi tâm bài xích, sẽ không chịu bước vào. Do đó, tôi khuyên mọi người xây đạo tràng ở Mỹ phải xây như thế nào? Xây giống như Nhà Trắng, xây giống nhà quốc hội của Mỹ. Họ vừa nhìn thấy là thế văn hóa của nước mình, họ rất tự nhiên mà bước vào. Hình tượng Phật Bồ Tát ở trong ấy nhất định phải tạo giống gương mặt của người Mỹ. Họ vừa nhìn là nhận ra đây là người nước mình. Vậy thì mới có thể độ được những người ở nơi đó. Chúng ta phải biết, 2000 năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, phải nói là những cao tăng Ấn Độ rất thông minh. Họ tạo những tượng Phật này là gương mặt của người Trung Quốc. Xây đạo tràng, hình thức của người Trung Quốc. Người Trung Quốc tôn kính nhất là nhà vua. Vua sống ở trong cung điện, các ngài mô phỏng theo phương thức đó mà xây đạo tràng. Người dân nhìn thấy rất ưa thích. Trong cả một đời, ai có đủ phước mà có thể đi vào trong cung tham quan một lần, không có cơ duyên này, không có phước báo này, thì đến chùa đi vòng quanh cũng giống như vào hoàng cung vậy. Do đó họ nhất định sẽ vào chùa. Phải hiểu đạo lý này. Đây là cơ sở vật chất, nội dung ở trong đạo tràng. Nhất định phải dạy hiếu, phải dạy kính. Phải bắt đầu từ hiếu kính. Người thời xưa biết được Phật giáo truyền đến Trung Quốc tại sao lại được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh? Chính là lý niệm giáo học cơ bản của Phật giáo cùng với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc không hẹn mà gặp. Giáo học của nhà Nho cũng xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phật Pháp cũng như vậy. Hơn nữa, Phật Pháp còn giảng tường tận hơn nhà Nho. Giảng rõ ràng hơn, triệt để hơn. Thế nên, vừa truyền đến Trung Quốc, liền được triều đình nhiệt liệt hoan nghênh. Đạo lý là ở chỗ này. Phật Pháp đối với xã hội, đối với quốc gia, với nhân dân đích thực có lợi ích, có điều tốt đẹp. Tuyệt đối không phải là mê tín. Năm xưa, người tu học Phật Pháp có thể nhìn thấy trong lịch sử Trung Quốc là những người nào đều là giai cấp sĩ đại phu. Thời đó gọi là giai cấp sĩ đại phu, ngày nay gọi là phần tử trí thức, không phải người bình thường. Người thực sự có học vấn, có đạo đức, lại tu học Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp, tin theo Phật Pháp, y giáo phụng hành. Như vậy mới thực sự đạt được hiệu quả thay đổi phong tục. Khơi dậy phong khí xã hội. Phong khí ấy là phong khí lành mạnh. Hiện nay, chùa chiền đã biến chất, không còn dạy học. Lúc trước chùa chiền là trường học, là nơi để dạy học. Hiện nay đã biến chất, biến thành chỗ siêu độ người chết. Đây là hoàn toàn biến chất, biến đổi quá lớn. Chuyện siêu độ này vốn dĩ không có trong Phật giáo. Tại sao lại diễn biến thành hiện tượng này? Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tôi thân cận Pháp Sư Đạo An. Lúc đó, chúng tôi cùng nhau lập ra Đại Chuyên Phật Học giảng tọa. Tôi tỉnh giáo với Lão Pháp Sư Ngài. Phật sự siêu độ bắt đầu từ nguyên nhân gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngài nói với tôi mấy câu, tôi nghĩ cũng rất có lý. Ngài nói chuyện này có lẽ bắt đầu từ thời nhà Đường, năm Khai Nguyên. Thời đại Đường Minh Hoàng là năm cuối thời Đường Minh Hoàng, bởi vì nhà vua sủng ái Dương Quý Phi nên bị dị nghị trong triều. Sau đó dẫn đến chuyện An Lộc Sơn tạo phản, gần bị mất nước. Cũng may là nhờ có Quách Tử Nghi dẹp yên cuộc động loạn này. Số quân dân bị thương vong rất nhiều. Cho nên sau khi bình định xong động loạn này, ở mỗi một chiến trường, triều đình liền cho xây một ngôi chùa. Các chùa này đều gọi là chùa Khai Nguyên, chùa Khai Nguyên là được xây dựng như vậy. Xây dựng đạo tràng này là nhằm truy điệu quân lính và nhân dân tử nạn, tịnh pháp sư tụng kinh làm lễ siêu độ. Đó gọi là pháp hội truy điệu. Là bắt nguồn như vậy. Triều đình quốc gia đề xướng truy điệu vong hồn tử nạn, trong dân gian bèn bắt chước làm theo. Nên khi người già mất đi, cũng mời pháp sư đến để làm phần sự siêu độ. Lúc đó việc siêu độ cũng là việc phụ. Trong đạo tràng vẫn là giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành. Siêu độ chỉ là chuyện phụ thêm. Hiện nay siêu độ lại trở thành việc chính. Còn việc chính thực sự lại không thấy nữa, không còn nữa. Đem việc phụ đổi thành việc chính, đây là điên đảo. Thế nên, dần dần trở thành mê tín. Chúng ta phải biết được những sự thật này đã diễn biến, hình thành như thế nào. Nói thật ra, những lý luận, phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc của việc siêu độ đó đều nằm trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người thực hành việc siêu độ, làm thế nào để cho người được siêu độ có thể rời khỏi ác đạo, có thể sanh lên trời để hưởng phước trời? Trong kinh giảng được rất rõ ràng, bản thân người siêu độ phải chứng quả mới được. Nếu bản thân không thể nâng cao cảnh giới của mình, không thể chứng quả, thì người được siêu độ được lợi ích rất có hạn. Giống như thí dụ ở trong kinh, như cô Quan Mục là người con gái có hiếu, biết mẹ mình lúc còn sống tạo rất nhiều tội nghiệp. Cô hiểu biết Phật Pháp. Nếu đúng như những gì Phật nói, thì những hành nghiệp của mẹ cô tạo trong cả một đời, tương lai nhất định đọa địa ngục. Đọa địa ngục thì sẽ rất khổ. Địa ngục dễ vào, nhưng rất khó thoát ra. Cô muốn cứu mẹ của cô, nên chỉ còn cách là cầu Phật. Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật. Đức Phật không dạy cô cách gì khác. Cô Bà La Môn cũng dùng phương pháp niệm Phật. Cô Quan Mục cũng dùng phương pháp niệm Phật. Họ không dùng cách khác, chỉ niệm Phật. Cô Bà La Môn niệm một ngày một đêm. Ngày nay chúng ta gọi là tinh tấn niệm Phật. Cô là phàm phu. Nhưng vì muốn cứu mẹ, nên trong vòng một ngày một đêm, cô niệm rất chân thành, rất khẩn thiết, rất như pháp. Niệm một ngày một đêm liền được nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Di Đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày, được nhất tâm bất loạn, cô liền chứng quả. Nên trong định, cô có thể đến địa ngục. Quỷ vương trong địa ngục thấy cô tới, chắp tay xưng cô là Bồ Tát. Bạn xem, cô từ phàm phu tu hành trong một ngày một đêm, liền siêu phàm nhập thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Quỷ vương hỏi cô, Bồ Tát, cô đến đây làm gì vậy? Cô hỏi quỷ vương, đây là chỗ nào? Quỷ vương nói cho cô biết, đây là địa ngục. Chỉ có hai hạng người có thể đến địa ngục. Một là người tạo nghiệp thọ báo, hai là Bồ Tát. Nếu không phải hai hạng người này thì nhìn không thấy địa ngục. Thế nên cô liền hỏi, hỏi xem tung tích của mẹ cô. Quỷ vương nói với cô, mẹ cô ba ngày trước đã sanh lên trời đau lợi. Không những mẹ của cô được sanh, mà những người cùng chịu tội với mẹ của cô, tẩy đều được sanh lên trời Đao Lợi rồi. Nghe nói, bà có một người con hiếu thuận tu phước cho bà. Cúng dường giác hoa định tự tại phương Như Lai. Nhờ phước báo này nên bà được sanh lên trời. Bà làm sao có phước báo này? Nếu như không phải mẹ cô tạo tội nghiệp, đọa địa ngục, có thể cả đời cô Bà La Môn cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Lúc bình thường niệm Phật rất giải đãi, thì làm sao có thể niệm đến nhất tâm? Đây là vì cứu mẹ nên phải liều mạng. Thế nên một ngày một đêm, đem cảnh giới của mình chuyển biến, nâng lên cao. Cô có thể chuyển phàm thành thánh là nhờ sức mạnh gì? Là nhờ nhân duyên của mẹ cô giúp cô. Mẹ cô được sanh lên trời là đạo lý này. Nếu như cô chỉ làm việc siêu độ trên hình thức thì không có tác dụng. Tự mình không được phước, người được siêu độ cũng không được phước. Pháp giới của ác đạo cùng với pháp giới con người chúng ta là không khác nhau. Nếu như nói gia đình của bạn, con cái của bạn được giáo dục rất tốt, được mọi người trong xã hội tôn trọng, bạn làm tổng thống, làm bộ trưởng, cha mẹ của bạn đi đến chỗ nào cũng sẽ được người ta tôn kính. Đạo lý cũng giống như vậy. Nếu bản thân bạn không có thành tựu, cha mẹ bạn làm sao được quỷ thần cung kính? Cho nên trong kinh nói về siêu độ, 7 phần công đức tự mình được 6 phần. Người được siêu độ chỉ được 1 phần. Tự mình niệm Phật một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn. Đây là công đức của chính cô đạt được. Mẹ cô được hưởng ké một chút. Được phước của cô nên bà được sanh lên trời Đao Lợi. Đây là 1/7 công đức. Nếu tự mình không thành tựu, thì đối phương sẽ không được phước lớn như vậy. Thông thường thì bố thí chỉ là mời họ đến ăn cơm. Như phóng diệm khẩu là mời khách, mời ăn cơm. Giúp cho họ được ăn no mà thôi. Ăn no mặc ấm. Không thể giúp họ rời khỏi ác đạo được. Nếu muốn thực sự rời khỏi ác đạo, thì trong pháp sự siêu độ, những pháp sư làm pháp sự ấy phải tùy văn nhập quán. Sau khi buổi pháp sự làm xong, chính họ thực sự thành Bồ Tát. Cảnh giới của họ được nâng cao, thì hiệu quả của việc siêu độ mới lớn. Hết thảy những người được siêu độ nhất định sẽ được sanh lên trời. Nếu bạn hỏi tại sao được sanh lên trời, bởi vì trong phần sự siêu độ, các pháp sư ấy hết lòng nỗ lực, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu học, chính họ siêu phàm nhập thánh, từ địa vị phàm phu nâng cao đến Bồ Tát, là đạo lý như vậy. Nếu như làm xong Phật sự mà bạn vẫn còn là phàm phu, thì bạn không có sức mạnh như vậy. Thế nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này, làm Phật sự siêu độ phải hết lòng. Tụng những kinh văn ấy, tán những bài kệ tụng ấy, nhất định phải khế nhập cảnh giới. Sau khi nhập cảnh giới rồi, phải không thoái chuyển. Vậy công đức đó vô lượng vô biên. Phước người ấy được sẽ không biết lớn cỡ nào. Không thể nói là làm qua loa sơ sài cho hết trách nhiệm, không thể như vậy. việc siêu độ làm sao có thể trả giá được. Nếu làm như giao dịch mua bán, vậy thì công đức gì cũng không có, hoàn toàn rơi vào hình thức. Vậy thì sai rồi. Không những là siêu độ vong linh, mà thực sự đang siêu độ cho chính mình, tự mình siêu độ rồi, thì vong linh sẽ được siêu độ theo. Nếu tự mình không có biện pháp siêu độ, thì chắc chắn sẽ không thể siêu độ cho vong linh được. Phật Pháp thường nói, tự mình chưa độ mà muốn độ người khác, không bao giờ có chuyện ấy, không có đạo lý như vậy. Trong kinh này, chúng ta xem thấy, cô Bà La Môn thực sự chính mình đã được độ. Chính mình được độ xong mới có thể độ người. Những vong linh này nương nhờ phước lực của cô để siêu sanh. Siêu sanh cao nhất cũng chỉ đến trời Đao Lợi. Lên những cõi cao hơn nữa thì nhất định tự mình phải có công phu tu hành. Người ta muốn giúp cũng không giúp được. Làm Phật sự siêu độ, thời xưa ở Trung Quốc, quy mô lớn nhất là của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế siêu độ phi tử của ông. Người chủ trì pháp hội siêu độ này là Ngài Bảo Chí Công. Đây là một cao tăng đương thời. Sau này chúng ta biết Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến. Quán Thế Âm Bồ Tát đích thân chủ trì pháp hội siêu độ. Sau đó Lương Hoàng Sám được truyền cho đến ngày nay. Quán Thế Âm Bồ Tát chủ trì pháp hội này. Siêu độ phi tử của Lương Võ Đế cũng chỉ lên đến trời Đao Lợi. Nếu chư Phật Như Lai đến chủ trì thì cũng được vậy mà thôi. Nhờ vào phước báo của người khác thì có thể đạt được cảnh giới này. Muốn lên trên nữa, nhất định phải dựa vào sự tu hành của bản thân. Bản thân không có công phu tu hành thì không được. Nhờ vào phước báo của người khác thì cao nhất là đến trời Đao Lợi. Chúng ta đều phải rõ ràng, phải tường tận đạo lý và chân tướng sự thật này. Cho nên khi chính mình tu hành thật sự chuyển được cảnh giới, thật sự có công phu, thì Phật sự siêu độ có thể không cần hình thức. Chúng ta đọc được trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục là do Lão Pháp Sư Đàm Hư kể lại. Lúc đó, các ngài có 3-4 người bạn cùng nhau nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Trong đó có một đoạn 8 năm gian khổ đọc Lăng Nghiêm. Đây là những cư sĩ tại gia. Mỗi ngày còn phải làm việc. Vì cuộc sống nên phải bôn ba, không thể chuyên tâm. Nhưng dùng thời gian 8 năm để học một bộ kinh. Ít nhiều thì họ cũng có công phu định lực. Nếu như 8 năm học 10 bộ, 8 bộ, thì sẽ không có hiệu quả. Thời gian 8 năm dồn sức vào một bộ kinh, tâm định trên bộ kinh này. Quán thân trái chủ của ông tìm ông siêu độ. Đến cầu ông. Ban đầu, ông nhìn thấy những linh hồn này đến thì sợ hãi. Họ đều là oan gia đời trước, sợ họ tìm đến gây phiền phức. Kết quả là những oan gia chủ nợ này đi đến rồi quỳ xuống trước mặt ông cầu xin siêu độ. Lúc này, ông mới yên tâm. Biết họ không phải tới kiếm chuyện. Làm thế nào siêu độ, chỉ cần ông nhận lời là được. Không thành vấn đề, tôi đồng ý. Ông thấy linh hồn ấy đạp lên đầu gối. Tiếp đó đạp lên vai ông rồi bay lên trời. Nghi thức gì cũng không có. Khi chính bạn đạt đến cảnh giới này, có công phu này, thì họ sẽ nhờ phước báo của bạn. Chỉ cần bạn đồng ý là được. Cho nên, bạn phải biết việc siêu độ vong linh hoàn toàn dựa vào đức hạnh của chính mình, hoàn toàn dựa vào công phu tu hành của chính mình. Ngày nay, trong Pháp hội siêu độ ở Cư Sĩ Lâm. Chúng ta kết hợp giảng đường cùng với niệm Phật đường, sức mạnh này rất lớn. Bên ngoài thì làm theo hình thức Phật sự siêu độ, còn nội dung thực sự bên trong là nương vào niệm Phật đường. Do đó, việc siêu độ này rất thù thắng. Chắc chắn những sự siêu độ trước đây không thể sánh bằng. Đích thực có chư Phật Bồ Tát trong đạo tràng, có thiện thần hộ pháp trong đạo tràng. Những pháp sư đồng tu làm việc siêu độ này dùng tâm chân thành thanh tịnh nên cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thực sự là tu vô lượng vô biên phước báo. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu được cảm ứng của tâm điện. Thực ra mà nói, tâm điện chính là khởi tâm động niệm. Những sóng tư tưởng này, khởi tâm động niệm đều là thiện, thuần thiện. Sức mạnh của sóng tư tưởng này mạnh, có thể quấy nhiễu những làn sóng ác niệm của hết thảy chúng sanh, kể cả những quỷ thần trên thế gian. Chúng ta làm nhiễu những làn sóng ác niệm của họ, chúng ta quân bình làn sóng ác của họ. Như vậy sẽ sinh ra hiệu quả rất lớn. Trong đây đích thực có đạo lý. Đoạn này là giảng lúc sanh sản. Tụng bộ kinh này có lợi ích. Khi tụng kinh, nếu như có thể hiểu rõ lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong kinh, thì sức mạnh càng thù thắng. Do gì bạn hiểu được, khi bạn đọc sẽ tùy văn nhập quán. Lúc bình thường chúng ta không thể chuyển cảnh giới, ít nhất thì lúc đọc tụng có thể chuyển cảnh giới được một chút. Bạn có thể chuyển một phần, hai phần cũng sẽ sinh ra hiệu quả. Hiệu quả được biểu thị trong các làn sóng. Nếu như thể hội sâu hơn, lúc thường ngày có thể y giáo phụng hành, thì sức mạnh ấy không thể nghĩ bàn. Phía sau nói về quả báo, thì đứa trẻ mới sanh ra đó, đứa bé vừa mới sanh ra, hoặc là bé trai, hoặc là bé gái, nếu đời trước có quả báo tai ương gì, liền được thoát khỏi. Nếu trong đời trước đó có tạo tội nghiệp, đời này đến để thọ báo, thì tội nghiệp ấy liền tiêu mất. Đích thực là tiêu trừ nghiệp chướng cho đứa bé. Vào lúc này mà tiêu trừ nghiệp chướng thì dễ hơn nhiều. Khi đứa bé trưởng thành, mỗi ngày từ sáng đến tối nó suy nghĩ lung tung. Khi đó bạn muốn tiêu trừ nghiệp chướng sẽ không giúp được nữa. Vào lúc này nó hoàn toàn nghe lời. Cho nên tiêu trừ nghiệp chướng đều phải làm ngay lúc này. Do đó, chúng ta mới thể hội được điều mà Cổ Thánh Tiên Hiền nói về thai giáo quan trọng biết dường nào. Đây là thai giáo nói trong nhà Phật. Sau đó nói lại thêm yên ổn, vui vẻ, dễ nuôi, tăng thêm thọ mạng. Đứa bé này, nghiệp chướng tiêu trừ, tai nạn cũng tiêu trừ, rất dễ nuôi, thọ mạng được tăng thêm. Còn nếu như đứa bé này là nương nơi phước lực mà thọ sanh, trong đời quá khứ nó có tu phước, chính là chúng ta có nói nó đến để báo ân. Đời quá khứ chịu ân đức của cha mẹ, tự mình cũng tu phước, thì càng được an vui hơn và sống lâu hơn. Bạn có thể dạy dỗ nó, giúp đỡ nó như vậy, thì phước báo của nó càng lớn, thọ mạng càng dài. Trong chú giải cũng chú được rất hay. Chúng ta có thể tham khảo, không cần phải nói nhiều nữa. Xem đoạn kinh văn tiếp theo. Quyển Trung, trang 59. Phục thứ Phổ Quản, nhược vị lai thế chúng sanh, ư nguyệt nhất nhật, bát nhật, thập tứ nhật, thập ngũ nhật, thập bát nhật, nhị thập tam, nhị thập tứ, nhị thập bát, nhị thập cửu nhật, nại chí tam thập nhật, thì chư nhật đẳng chư tội kết tập, định kỳ khinh trọng. Chúng ta xem trước đoạn này. Đoạn này trong khoa đề gọi là trai tụng cảm báo. Trong kinh nói ngày thập trai, cũng có kinh nói ngày lục trai. Những ngày này đều là tính bằng âm lịch. Hiện nay càng ngày càng ít dùng âm lịch. Cả thế giới hiện nay đều dùng thông dụng dương lịch. Ở đây nói 6 ngày, ư nguyệt nghĩa là mỗi tháng, mùng 1, mùng 8, 14, 15. Tháng thiếu có 29 ngày, tháng đủ có 30 ngày. Đức Phật nói cho chúng ta biết, những ngày này đều có các vị thiên địa quỷ thần đi tuần tra trong thế gian. Cho nên, chúng sanh khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có khi làm lành, có khi làm ác, các quỷ thần đều ghi chép lại. Họ ở nơi đó điều tra. Đây là các tội kết tập lại để định là nặng hay nhẹ. Nói thật ra, những việc này dùng lời hiện nay để nói là đưa vào hồ sơ. Đến lúc lâm chung, nếu không có phước đức, thì khi gặp vua Diêm La, liền lấy hồ sơ đẩy ra để định đoạt quả báo nặng nhẹ. Những chuyện này rốt cuộc có hay không? Có phải là mê tín hay không? Nói cho chư vị biết, thực sự là có. Tại vì sao? Thế gian chúng ta cũng như vậy. Bạn xem, mỗi ngày cảnh sát đi tuần. Nếu khi bạn phạm tội, thì cảnh sát hình sự đến điều tra bạn. Phải tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bạn. Sau đó mới phán xử. Người thế gian chúng ta định tội một người, tìm được một chứng cứ rất khó khăn, thật sự không dễ chút nào. Nhưng quỷ thần tìm chứng cứ của bạn, bạn không có cách gì che giấu. Chúng ta có thể gạt người, nhưng không thể gạt quỷ thần. Hiện nay, dùng khoa học để điều tra, dùng khoa học để phát hiện nói dối. Đâu biết rằng những quỷ thần này không cần dùng những công cụ khoa học như vậy. Họ trực tiếp dựa trên tư liệu sóng điện của bạn phát ra để kết án. Khởi tâm động niệm gì họ đều biết. Đúng như câu nói, trên đầu ba thước có thần minh. Con người có thể tự gạt mình, gạt người, nhưng không thể gạt được quỷ thần. Đặc biệt là chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Đức Phật nói, Số người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc quá nhiều. Không có cách gì tính đếm được. Những người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người tu pháp môn niệm Phật, từ mười phương thế giới của chư Phật giảng sanh đến. Không phải chỉ có thế giới này của chúng ta mà thôi. Mười phương hết thảy thế giới chư Phật, mỗi ngày số người giảng sanh không biết là có bao nhiêu. Sanh đến thế giới Cực Lạc, họ có thần thông đạo lực, hầu như gần giống với Đức Phật A-di-đà. Chúng ta đọc thấy trong kinh, thiên nhãn, thiên nhĩ của những người này, dùng cách nói hiện nay của chúng ta gọi là lợi hại nhất. Tận hư không khắp pháp giới, họ đều nhìn thấy. Khởi tâm động niệm của hết thảy chúng sanh, họ đều biết. Họ có tha tâm thông. Thần thông của quỷ thần nhỏ năng lực rất có hạn. Năng lực của quỷ thần chắc chắn không bằng A-la-hán. Năng lực của A-la-hán có thể biết 500 đời. Trong vòng 500 đời của một người, tình hình trong mỗi đời, mỗi kiếp A-la-hán đều biết. Những quỷ thần đó không có năng lực này. Nói chung là những việc mà bạn làm gần đây, họ biết được. Chuyện một, hai năm hay mấy tháng, họ biết rất rõ ràng. Họ có năng lực này. Năng lực của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng mạnh. Chúng ta ở đây, khởi tâm động niệm gì, họ đều biết rõ. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như tâm niệm của bạn không thiện, hành vi không thiện, cho dù cả ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu không gián đoạn, tương lai cũng không thể giảng sanh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Ban biên dịch Pháp âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.